mà ăn lời cắt cổ là mình đã ăn trộm rồi đó. Chứ không phải là chuyện là đơn giản vậy. Cho nên cái nghiệp á, cái chỗ chánh nghiệp này đó, là không có phân tích hết á, thì mình thấy nó cái phần tế nhị của nó mình không thấy. Chứ cái tế nhị của nó là càng đi sâu vào ở trong một cái đời sống mình á, mình nếu mà mình chỉ cần nghĩa là suy nghĩ một chút xíu nào mà tế nhị rồi đó, mình mới thấy rằng thở một chút là mình có thể rơi vào cái việc đó là trộm cắp. Thì lần thứ hai cái trình bày về tà dâm cũng vậy đó. Tà dâm không phải là cái bằng mình nữa là suy nghĩ hoặc mình có gia đình rồi mình đi tìm người khác đó, mình tìm cách nữa là mình nói chuyện với người khác hoặc mình muốn bỏ chồng, muốn bỏ vợ, bỏ con, không phải là vậy đâu. Mà tà dâm tức là mình nữa là ăn mặc hoặc mình nói những lời nói có tính nữa là làm cho người ta tạo nên sự suy tưởng về dục lạc của người ta là thuộc về tà dâm đó, nó thế gì vậy đó. Cho nên là nó nếu một người nào mà còn trẻ thì khi mà lả lơi quá tức là người đó vẫn thuộc về tà hạnh, tức là tà dâm. Chứ không phải là đợi khi mà mình nghĩa là đích thân nữa là mình đã có một người rồi mà mình đi kiếm người khác mình đi sửa sao nữa mới gọi là tà dâm. Cái đó nó quá lộ liễu, nó thuộc về thô hạnh rồi. Ở đây nó nói về tế hạnh, nó tức là cái là mình khởi một cái gì đó mà nó có tính cách nghĩa là cái bằng có sắc, có hiếu sắc ở trong á, thì nó thuộc về tà dâm, nó rất xấu đề nè. Thành ra chỗ này các Phật tử thấy rằng tại sao mà Đức Phật gọi là tám con đường chân chánh, là tám con đường này đó là cái bằng đạo lộ của chư Phật, hay gọi là tám con đường này được gọi là đạo đế. Tại vì nếu mà giữ được như vậy rồi thì làm sao mà không thành đạo được. Giữ được cái cả từ một cái khởi lên của một cái ý niệm của nghiệp của mình, tức là cái phần chánh nghiệp của mình, rồi tới cái phần chánh mạng của mình cũng vậy. Chánh mạng của mình đó thì mình nghĩ rằng mình sống như vậy là mình sống là phải, sao con đời sống con cũng đàng hoàng, con có làm gì ác đâu đó, con sống nữa là con cũng biết đạo, con tu hành, con cũng đi chùa, con niệm Phật, con nấu nhang này kia, con đâu có làm gì ác đâu, tức là chánh mạng. Nhưng mà không phải vậy, chánh mạng nó rất là dễ rơi vào cái phần chánh mạng gọi là tà mạng, chánh mạng. Chẳng hạn á, nếu á một người Phật tử mà đã quy ngưỡng Tam Bảo mà đồng thời đi vào con đường bất chánh đạo ha, mà mình bán thuốc độc là tà mạng, buôn bán vũ khí là tà mạng đó. Rồi nếu mà như mình nói là những người tệ hơn, tức là cái bằng làm tú bà là tà mạng, buôn bán nghĩa là trai gái là tà mạng. Cái gì mà cái bằng mình nuôi cái mạng mình mà bằng những cái pháp làm khổ đau trên thân thể người khác thì đều rơi vào tà mạng đấy. Thậm chí là buôn bán cái sinh vật xuất sanh đó cũng là tà mạng đó, nó không rơi vào chánh mạng. Cho nên bây giờ đó tại sao, rồi đó là nói về người cư sĩ đại gia, rồi các vị biết đó là cái ông thầy đó, nó đúng nghĩa mà ông thầy á mà bị rơi vào con đường á tà mạng là sao, hiểu không? Trong luật đó nói rõ, nhưng mà sau này cái thời gian nó biến thiên đi, rồi cái cũng tùy cái hoàn cảnh thời gian có người làm này làm kia, mà khi nói thầy phải nói cho rõ ràng để cho các vị thấy là nói vậy rồi cái người Phật tử á, là có thể rơi vào tà mạng. Rồi cái người mà ở trong chùa có rơi vào tà mạng không? Người ở trong chùa vẫn rơi vào tà mạng à, không phải là đợi mình nghĩa là nuôi người này hoặc mình bán thuốc độc, bán cái này bán kia. Nhưng mà ví dụ giờ Đức Phật nói rằng nếu một cái người tu gọi là một thầy tỳ kheo mà nghĩa là coi thiên văn địa lý, tức là coi chuyện sao trên trời đó, coi chuyện kho tàng dưới đất, là người đó sống bằng tà mạng. À, trong này nó có nghĩa là cho bằng coi thiên văn, coi địa lý gọi là thương khẩu thực, hà khẩu thực. À, rồi coi ngày giờ năm tháng tối quẻ, tất cả những đó đều rơi vào tà mạng hết. Đấy là một tỳ kheo. Cho nên sau này rồi các vị nhớ, đừng bao giờ mình tới mình hỏi ông thầy, thầy coi giùm con. Thầy coi giùm con là thầy chịu coi giùm con là thầy đã đi vào con đường tà mạng rồi. Bởi vì cái người mà gọi là tăng là người tu đó là đại diện các Phật, là sống bằng trí tuệ, nói là nói chân lý, chứ không phải nói rằng năm nay là năm sau gì mà nó chiến thắng ai cả, không thể nói được điều đó, bởi vì đó là tà mạng. Tức là coi thiên văn địa lý, coi nữa là sao hạn năm tháng, tất cả những gì đó là đó không phải là nghề của một cái ông thầy đó. Bởi vì cái nghiệp của ông thầy là duy tệ thị nghiệp, ông thầy phải giữ đúng vậy thì ông thầy mới đi vào con đường chánh mạng. Cho nên người ta cúng dường hoặc là cung cấp cho ông thầy là bằng trí tuệ, bằng đạo nghiệp của ông, chứ không phải cúng dường hoặc là đem tới ông thầy là gì nữa, là ông coi cho mình trúng cái chuyện đó, coi cho mình cất cái nhà và làm ăn khá đó, coi nghĩa là cái bằng đám cưới mà gả mà con mình nó gả trúng cái nhà tốt, không, hoàn toàn không đúng đó, thì cái đó thuộc về tà mạng. Cho nên các vị thấy rằng trong cái bát chánh đạo nó không chỉ dành riêng cho người Phật tử, mà ngay cả cái người tu sĩ, cái người xuất gia cũng phải biết gìn giữ nó. Là thầy nói thì thôi, rồi bây giờ các vị tùy mỗi người có một cái duyên nghiệp rồi đó, rồi ai có gì đó làm sao làm, nhưng mà cái phần tu thì phải biết cho rõ vậy, biết cho rõ. Thế đôi khi rồi có nhiều thầy cũng biết coi này coi kia, rồi có mấy Phật tử thích, mà nhất là mấy Phật tử mình là thích coi bói lắm. Thành ra cái nghe thầy nào mà nói tới coi bói hoặc coi tướng này kia là tự nhiên cái mình thích, có nghĩa là mình luôn luôn có một cái ao ước, tức là biết về cuộc sống thực tại của mình, hoặc là biết để coi người ta nói gì về mình, dù rằng người ta nói đó là một cái gì đó vuốt ve tự ái mình, hoặc một cái gì đó làm cho mình thích thú. Tất cả những cái đó Đức Phật gọi là hư ảo cả. Và trong đạo Phật và trong chân lý thì Đức Phật hoàn toàn không bao giờ nói điều đó, và một người tu hành chân chánh không bao giờ có điều đó. Thì bây giờ các Phật tử thấy rằng trong cái phần mà thầy vừa trình bày đó, nó gồm cái gì? Tức là giới á, được trong sạch, được tốt đẹp á, thì nó giữ cho mình, nghĩa là giữa thân và khẩu được trong sạch. Mà khi thân con người của mình á, tức là không sát sanh, không lấy của, không cho và không tà hành á, thì đó là mình giữ được cái phần thân, con người mình nó trở thành nghĩa là chân chánh. Thì thầy nghĩ là bây giờ làm một cái người Phật tử mà những cái giới đó mà mình giữ được, tức là những cái điều đó mình sống một cách đàng hoàng, là mình không giết hại sinh mạng để mà làm cái thú vui cho mình nữa, thì tự nhiên mình thấy rằng con người của mình nó chân chánh rồi. Còn bây giờ nếu mà các Phật tử, có nhiều Phật tử cũng thắc mắc rằng bây giờ nhà của con ở đời rồi, có chồng rồi, có vợ rồi, có con, thì cái cuộc sống nó quen rồi, ăn thì ăn mặn này kia rồi, bây giờ làm sao mà không có sát sanh, không có sát hại? Thì nói rằng đâu phải ăn mặn là phải sát sanh. Sát sanh nó cũng có nhiều nghĩa trong đó. Mình trực tiếp giết, gián tiếp giết, người ta giết cho mình ăn ha. Rồi đồng thời còn một cái nữa là mình giết không có nghĩa là phải mình ăn, mà mình giết để gì? Thỏa mãn cái vui, cái thích của mình. À, giống như một hôm mà các Phật tử nghe là một cái anh mà nói đó, tức là người ta mà muốn ví dụ như là ăn tiết canh vịt mà phải làm sao, nghĩa là để cho con vịt nghĩa là cắt cắt mà nó tung máu làm sao, tức là những cái món ăn đó nghĩa là thỏa mãn cái thú vui, gọi là một trong những cái mình gọi là cái thị hiếu, mà cái hiếu sáng của con người mình, thì đây gọi là sát sanh. Làm món ăn này là món ăn rất là đau khổ. Ờ, có dịp thầy nói là ở Việt Nam mình mà qua Tàu họ nói vậy đó, có lần trước thầy có nói đó, họ ăn một con dê đó hay con gì đó, họ phải bắt con dê, rượt con dê chạy cho đổ mồ hôi hết đó, rồi bắt đầu chẳng hạn như ăn một con lỗng á, phải để đi trên thang hồng để cho con lỗng nó chảy tỉ xuống cái chân thì chắc hay cái chân ăn không đó. Tức là những cái món ăn mà gọi là cái bằng qua cái đầu óc quái dị của người suy nghĩ đây, thì chính cái chỗ mà sát sanh này đó là không phải vì cái cuộc sống của mình. Có khi mà mình gia đình mình có cha, có mẹ, con cái này kia rồi, cần phải những thức ăn mà nhục, ví dụ như là thịt rồi này kia, thì thầy nghĩ nó cũng không phải là một cái việc mà để mình suy đoán rằng nó cấm hoặc không cấm, hoặc là nên không nên. Nhưng mà có cái chỗ là chẳng hạn như bây giờ mình đang có cuộc sống bình an vậy rồi, cái là thầy kể là mấy học trò chứ đi vậy, nó đi mấy chục cây số, mấy trăm cây số, rồi đi làm gì, đi bắt cua, bắt tôm này kia, rồi nữa là đi về nướng này kia, là 1-2 giờ sáng ăn. Tức là những cái phần đó là sát sanh, mà nó thật sự đúng nghĩa của sát sanh. Tức là nghĩa là do cái nhu cầu, cái thị hiếu, cái sự mà hiếu sát cố tình của mình, mà vì thú vui không thôi. Cho nên ngày mà cái bằng Adisana ngày nói rằng hồi nhỏ đó mà ngày lỡ ngày đi đi cùng với lại cái người mà bạn bè mà đi bắn chim thì kia đó, thăng bắn á, làm thú vui của mình, bắn trúng một con chim á, là thấy rằng mình nghĩa là thiện xạ, mình sung sướng này kia, là mình biết ý mình nó còn khác ghê lắm. Rồi bây giờ lớn lên mình thấy rằng tại sao mình bắn con chim mà mình không ăn, bắn để cho bắn cho trúng, bắn để cho vui thôi, thì con người nữa là nó quá ư là tàn ác. Bởi vì mình thì muốn sống, bây giờ mà trong gia đình mình đó, ai mà đụng chạm tới một chút thôi, người ta nói là ở Việt Nam mình mà đụng tới con, đụng tới cha mẹ đó, tức là đụng tới con mình một chút thôi là mình nữa là sân si, thì mình có thể đi ăn thua đủ với người đó. Tại sao mà mình nữa là đem một cái súng hoặc mình đem một mũi tên mình bắn chết một con vật để lấy cái đó làm thú vui cho mình mà mình lại không biết, rồi mình ăn năn rồi mình có thể chuộc lại cái lỗi lầm đó hay không? Đó nghe thầy Đức Thanh ngày nói câu nói đó, thì thầy mới nghĩ rằng trong cái cuộc sống Phật tử chúng ta cũng vậy. Đôi khi đó là mình trong cuộc sống mình đó là gọi là cuộc sống tương ái rồi đó, mình có thể hy sinh cho mình một chút hoặc hy sinh cho mọi người, mình ăn nhiều ăn ít cũng được, nhưng mà mình cố gắng để mình giảm đi cái sự sát hại bởi cái tâm đó, là cố sát cái tâm sân si của mình để làm cho cái phước lực mình nó tăng đó. Thì đây cái phần mà giữa cái phần thân này đó, mà cái phần thân này nó bao gồm cái giới này đó, thì nghĩ là nó rất là chính xác. Bất cứ cái người Phật tử nào hoặc cái người tu sĩ nào mà nếu mà không có đi vào cái đạo lộ này, thì nghĩ là không cách gì có thể là tiến bộ được tâm linh lên. Bởi vì cái phần này rồi các vị thấy không, khi mà mình đi bước một cái bước nữa đó, đó mình mới thấy là đi vào con đường thiền định. Con đường thiền định nó cần cái này làm sao? Lúc nào mà mình ngồi thiền á, phải lòng cái chỗ thầy nói vừa rồi đó, tức là chánh ngữ, lời nói chân chánh, tới chánh nghiệp, tức là những cái nghiệp của mình ở giữa thân khẩu ý mình chân chánh, và tới cái phần chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh rồi đó, thì chúng ta đi qua cái phần sau cùng là phần định. Đây là cái phần mà hiện tại đây là một cái phần mà mình gọi là được gọi là cái nổi cộm của thế giới hiện nay. Cái người phương Tây họ tìm về Phật giáo, họ tìm cái duy nhất là gì? Là định, là thiền. đó. Nói theo người Anh mình gọi bây giờ người ta là cái mang tay mà gặp Phật giáo là phải meditation là chính, tức là cái phần chính của nó là thiền định đó. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nói về thiền định mà mình không nói về giới, mình không nói về tuệ đó, thì không có giá trị gì cả. Thiền định, của mục đích của thiền định là gì? Mục đích của thiền định là để phát tuệ. Và có tuệ giác, có trí tuệ, người ta có thể phá trừ được vô minh. Có nghĩa là bao giờ có định mới có thể ổn định cuộc sống. Bởi vì cái phần này đó thì nó có hai phần cuối, gọi là định này, nó có phần chánh niệm và chánh định. Ở chỗ này rồi khi thầy trình bày, các vị lưu ý, có nhiều người đọc sách, có nhiều người suy luận và có nhiều người nói về thiền, nói về định rất là hay, nhưng mà họ bỏ qua cái phần niệm. Cái phần niệm là cái phần chủ chốt của cái phần định. Nếu không có niệm thì không bao giờ có định cả. Mình niệm là gì? Ở đây gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là mình phải đưa cái con đường niệm là nhớ nghĩ, suy nghĩ một đối tượng nào đó, mà con đường này phải chân chánh. Nếu thiếu cái phần chân chánh của chánh niệm này đó thì không có ai có thể đi vào chánh niệm nữa. Mà hiện tại đây đó thì đôi khi mình nói về thiền, cũng như thầy nói, nếu một người Tây hỏi về thiền mà họ không hiểu về chánh niệm đó, thì coi như cái thiền của họ là một cái phần dụng công, giống như mình gọi là yoga, tập thở, tập cho sức khỏe, tập cho nghĩa là nó giảm bớt một cái sự đó là căng thẳng nào đó, giới hạn của thần kinh thôi, chứ không phải là cái phần định của đạo Phật. Bởi vì cái phần định của đạo Phật á, nó chủ yếu là cái phần niệm, bởi vì niệm á là cái phần chủ thể của phần định. Mà niệm là gì? Trong cái phần niệm thầy nói đây đó, nếu mình gọi là cái chánh niệm á, thì các vị thấy là niệm là cái người luôn luôn ở trong trạng thái hiểu thấu đáo về một cái đối tượng nhận thức của mình, mà niệm một cách chân chánh về cuộc sống của mình. Nói đôi khi các Phật tử thấy rằng nó dễ quá và nó đơn giản quá, nhưng nó không phải vậy. Chẳng hạn ta nói rằng cho mọi người nào mình niệm Phật á, thường á thì không có niệm ma. Có nghĩa là mình niệm mà nghĩ nhớ về một sự chân chánh á, là đừng bao giờ để cho tâm của mình nó đi vào con đường tà, thì lúc đó mình mới có thể đi vào định được, mới có thể đi vào chánh định được. Chứ mình nghĩ nhớ chỉ cần để là lệch một chút á, rồi các vị thấy á, thầy không biết rằng các vị có thường tu thiền như thế nào, thì thầy nghĩ mỗi người có một công phu riêng à. Nhưng mà các phần niệm mà thầy muốn trình bày chỗ này đó, nhiều vị lầm tưởng. Chẳng hạn bây giờ thầy ví dụ là niệm là gì? Đức Phật thì nói trong kinh A Hàm, niệm là tứ niệm xứ đó. Nghĩa là con người đó, nếu một con người muốn đi vào con đường A La Hán, trong kinh A Hàm nói là nếu người nào tu vào tứ niệm xứ 7 năm mới thành A La Hán. Bây giờ các vị sư mà mình gọi là cho bằng Thể Phái Năm Tông là hay nói cái bài kinh này, bài kinh tứ niệm xứ á, nếu người nào tu đúng tứ niệm xứ 7 năm có thể thành A La Hán. Đây là lời nói chính xác trong kinh Trung Bộ của Nikaya. Nhưng mà các vị biết rằng nếu mình muốn thành được A La Hán 7 năm, ngay cả cái người nói bài kinh tứ niệm xứ và ngay cả người thực hành tứ niệm xứ không phải 7 năm mà 70 năm cũng chỉ là một con người bình thường. Mặc dù chân lý, tức là vẫn là chân lý, thì cái phần thầy muốn nói đây tức là cái phần dụng công á, dụng công để mà đi vào con đường chánh niệm của nó, tức là phần chẳng hạn bây giờ là nói phần tứ niệm xứ. Người nào mà thường quán được tứ niệm xứ, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán được luôn luôn niệm tưởng rằng thân này là vô thường đó. Nếu mà luôn luôn niệm tưởng được vậy rồi thì các vị thấy rằng con người mình hoàn toàn không còn tranh cãi ai nữa, không còn gì để tranh cãi nữa, bởi vì thân mình là vô thường mà. Quán mình thân mình là bất tịnh mà, không có gì trong sạch hết trơn á, thì mình không có tranh cãi trơn á, mình không có phải là nghĩa là chỉ một cái lời nói hoặc là chỉ một cái hành động hoặc chỉ gì đó là mình khởi lên sân si liền. Chính vì mình rời chánh niệm là mình không ở trong cái thường trụ này. Thế là thân, thọ, tâm, pháp, mà bốn cái này đó mà mình chỉ cần nghĩa là rời một pháp rồi đó thì mình đã rời khỏi chánh niệm rồi. Thì hỏi làm sao mình có thể nên là trong vòng 7 năm mình thành được A La Hán? Không bao giờ thành được hết. Tại vì vậy, tại vì nếu mà mình chỉ cần giống như cái người tướng đó, mà mình ngồi mình giữ một cái cửa chánh niệm, mà giống như một cái người lính